Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Thánh Thư Tin Tông 14.
Thánh Thư Tin Mừng từ Thánh Phaolô gửi cho Giáo đoàn Roma.
Chúng ta bắt đầu từ câu 14. Ấy thế mà sự chết đã ngự trị từ Adam cho đến Môsê trên những kẻ không phạm tội bằng cách vi phạm giống như Adam, phản ảnh của đấng sẽ đến, nhưng không phải sa ngã sao? Ân huệ cũng vậy. Vì nếu bởi sự sa ngã của một người nhiều người đã chết, thì còn dĩ tràng hơn biết bao trên nhiều người ơn của Thiên Chúa lọc trong ơn của một người, Đức Giêsu Kitô. Khi mà anh chị em nghe một ai đó nói như thế này, anh chị em sẽ có phản ứng như thế nào? Người ta nói rằng, chắc hẳn người ta nói rằng anh chị em là đồ ngu. Anh chị em sẽ có phản ứng như thế nào? Chắc hẳn người ta cho rằng anh chị em là đồ ngu. Anh chị em nghĩ như thế nào? Có phản ứng sao? Cười thôi không? Cười trừ thôi không? Nói đây là không thật phải không? Cái đám đó đó, cái đám nhà lá đằng đó đó, nó cho rằng, chắc hẳn nó cho rằng cái đám này nè là đồ ngu. Thế sao cũng cười trừ phải không? Cười thôi. Bây giờ như thế này, tôi nói cách khác nữa, chắc hẳn người ta chưa đủ ha. Chắc hẳn cái đám đó cho cái đám này cụ thể hơn tí xíu. Cái anh Tèo đó đó, cái anh Tèo gần kia ngồi đó đó, anh Tèo ngồi gần bên bà Hiền Thê đó đó, cái anh Tèo đó cho cái chị này nè, cái chị Quỳnh này nè, chắc hẳn là đồ ngu. Cảm thấy làm sao? Ok, anh Thành thì ok rồi ha, anh Tèo anh ok rồi đó. Học máu tôi thấy sao cười cười hạt ra học đâu học. Nhưng mà bây giờ đó, đây không? Chúng ta thấy rõ, nếu mà mình chỉ nói chung chung, trỏng trỏng, không không nói gì hết á, thì nói có lẽ là mình chưa tin lắm, nhưng mà gọi đích danh của mình thì bắt đầu mình thấy đụng chạm rồi đó, đụng chạm. Nhưng mà có thể là tôi suy nghĩ lại, tôi là người có trí khôn, tôi suy xét lại cũng nhiều lúc mình ngu ha? Cũng có đó, người ta nói cũng có phần đúng đó, chứ không phải là thiếu sót đâu. Bây giờ giả như thế này, người ta tới, người ta cái anh Tèo, cái ông Tèo ở đó nói nè: anh Huy, mẹ của anh đó, mẹ của anh Huy đó, như vậy đó. Cảm thấy làm sao? Mức độ phản ứng sao? Hay là nè chị Quỳnh, ông Tèo đó chắc chắn 100% á, ông nói mẹ của chị như vậy đó, ông này ông cứ ok hoài à? Đây là điểm gì vậy? Không, đoán ra tôi không biết tên của các anh chị, tôi nói anh chị em thôi, do đó ảnh hưởng phần nào đó thôi, chưa có phải là ảnh hưởng đích thân cá nhân. Nhưng mà tôi mà biết tên các anh chị đó, tôi có thể làm cho các anh chị buồn, vui, giận, tức được. Chỉ cần gọi tên mẹ của các anh chị ra mà nói thôi đó, người ta có thể người ta nói gì nói, nhưng mà mình cứ cho rằng người ta không nói đến tên mình thôi, chứ mà đụng đến tên mình đó là chết đó, là kẹt đó. Đụng đến tên, đụng đến cái sĩ diện, đến cái thanh danh của mình. Có lẽ đây là một thực tại đối với anh chị em, có lẽ sẽ là một sẽ tạo nên một cái cuộc cách mạng nội tâm, tôi dùng cái chữ cách mạng, hay là biến đổi, tiến hóa nội tâm lớn lao. Vì như thế này, trong con người của tôi và của quý ông bà anh chị em, chúng ta đang có cái cảm xúc như thế nào, cái cảm giác làm sao đó, thì luôn luôn nó kèm theo một tư tưởng, Mà tư tưởng đó thường thường khởi đầu với một hình ảnh. Và hình ảnh đó được tạo thành bởi một lời, mà lời đó tạo nên cái tên. Và lặp lại nha. Bây giờ tôi lặp lại kiểu khác cho anh chị em. Anh chị em không thể nào buồn được nếu mà trí trong tâm anh chị em không có một cái tư tưởng tiêu cực, buồn sầu, hay là có một cái biến cố nào đó mình đang tưởng nghĩ tới, người ta xúc phạm đến mình, người ta đụng đến một cách bất công, một cách vô cớ, mà mình buồn rồi mình bực bởi vì có cái tư tưởng đó trong đầu. Tôi bảo đảm anh chị em, bây giờ anh chị em vui đi nữa ha, anh chị em vui đi nữa cũng có một cái tư tưởng, cũng có một cái hình ảnh trong đầu mình đó. Do đó cái tư tưởng đó nó đi đôi với cái cảm xúc của mình, và tất cả các tư tưởng đều là nguồn của mọi cảm xúc. Có thể mình không để ý, không thấy, nhưng mà để bây giờ tôi nói với anh chị em nha. Anh chị em ngồi đây, anh chị em có nghe được hơi thở của mình không? Anh chị em có biết mình đang hít và thở ra không? Khi mà tôi nói đến hơi thở, lập tức trong cái tâm, nội tâm, nội tại anh chị em thấy cái hình ảnh mình hít vào rồi thở ra, và tự nhiên mình thở dài. Có không? Mình thở thường xuyên, mình không ý thức, nhưng mà mình luôn luôn thở. Khi nói đến cái hơi thở đó, mình sẽ có những cái cảm xúc thoải mái. Rồi mình ý thức mình thở ra. Thực tại là như vậy đó. Do đó chúng tôi nói đây có thể là một cuộc cách mạng, hay đây là một cái sự tiến hóa. Tiến hóa nha, không phải là thoái hóa. Tiến hóa trong nội tâm, trong đời sống nội tại của anh chị em, khi ý thức được rằng mỗi một tư tưởng đều ảnh hưởng trên cảm xúc của mình. Mà tư tưởng đó là gì? Là lời nói chưa được phát biểu. Lời nói là gì? Là tư tưởng được phát biểu. Có người nói với chúng tôi, thôi bây giờ mình mời cha tổ chức ký tên, rồi gửi lên dân biểu, gửi lên thượng nghị sĩ, gửi lên đủ thứ chuyện, ký tên. Làm gì? Để mà chống lại bất công, bất nghĩa, bất chính, đủ thứ chuyện. Mình đòi phải đổi cục diện thế giới, đổi cục diện của quê nhà, trong khi đó nhà mình chưa thay đổi được. Trong gia đình của mình đó, cái nhà của mình không đổi được, làm sao mình đổi được quê nhà? Mà bởi vì cái nhà mình á, mình không đổi được là tại vì chính mình đấy nè, mình chưa làm chủ được mình. Có người đó đi tu, lúc đó già lắm rồi, ông cụ này thầy tu già lắm rồi, nói khi mà tôi còn trẻ tôi nghĩ rằng tôi sẽ ra đời và tôi sẽ thay đổi thế giới. Một thời gian sau thấy không đi đến đâu, bắt đầu tỉnh ngộ, nói rằng không đổi thế giới được, thôi tôi đổi quê nhà, tôi đổi đất nước, tổ quốc của tôi. Một thời gian anh thấy không thể làm được, rồi đến tuổi cũng khá cao rồi, trung niên, nói thôi tôi bây giờ tôi về, tôi đổi nhà tôi, gia đình tôi. Về nhà cũng không đổi được. Cuối cùng đến tuổi già 80, 90 tuổi mới nói, bây giờ tôi đổi chính tôi, tôi thay đổi chính tôi. Phải chi từ nhỏ, từ còn bé, còn thanh niên, tôi quyết định, tôi biết tôi phải đổi tôi, thì tôi mà đổi rồi thì nhà tôi đổi, rồi quê hương đất nước, rồi thế giới đổi. Bắt đầu từ tư tưởng, kính thưa anh chị em. Từ tư tưởng. Tư tưởng là gì? Tư tưởng là sức mạnh, giống như một cái hạt giống gieo vào lòng đất. Anh chị em gieo, anh chị em cứ mang cái hạt giống nào thì nó sẽ sinh ra hoa quả đó. Anh chị em biết điều này mà, đây là thực tại, đây là thực tại mà anh chị em đã chứng kiến. Có những người cha người mẹ muốn con mình phải là linh mục, nhồi sọ tuyên truyền như thế nào, dùng mọi biện pháp tâm lý rồi nói con là linh mục, con là linh mục, con là linh mục, ha, gieo vào đầu nó đó. Hay là con là bác sĩ, con là luật sư, con là gì đó, con phải là bác sĩ mới được, con phải làm cái này, con phải là cái kia, gieo đó. Có những người như vậy không phải là thành công đâu, nhưng mà có xảy ra như thế, bởi vì mình gieo vào tư tưởng. Người ngoài gieo cho mình không bằng chính mình gieo vào lòng mình những tư tưởng gì. Bây giờ chúng ta trở lại với lời của Chúa. Tất cả những gì anh chị em có trong đầu của mình, trong tâm của anh chị em, trong cảm xúc, có thể là đang nóng nực, đang bực bội, hay là đang buồn, là đang có một cái mối hiềm nghi, hoặc là đang trong lòng đắng cay, hoặc là sợ hãi cái gì đó, hay là đang trong cái cơn đau nào đó, anh chị em cứ ý thức, anh chị em cứ ý thức đi, những cái cơn đau đó, những cơn sầu, những cái cảm xúc đó đó, nó có một cái tư tưởng, nó có một cái hình ảnh, nó có một cái tên của nó. Và anh chị em bắt được cái mối ra đó thì anh chị em làm chủ được. Nhưng mà tất cả những gì chúng ta đang có đều không phải thật, nó phải qua đi hết, cho đến khi chúng ta trở về nguồn, nguồn sống của mình đầu tiên, nguồn hiện hữu của mình đó, để coi đấng tự hữu và toàn hữu nó làm sao. Đấng tự hữu và toàn hữu nhìn con người đầu tiên và đặt tên đó là Adam. Adam, đất. Cái tên của con người đầu tiên trong ánh nhìn của Thiên Chúa là đất. Tên của tôi đó, cái bản chất của tôi và của anh chị em là đất. Chúng ta đã nói về đất rồi, chúng ta đã học về đất rồi. Mà đất á, tự nó không có sự sống. Chúa nói chưa đủ. Đất, nhưng mà còn phải là hình ta nữa. Đất mà là hình của ta. Chúa hà thần khí thánh Ngài vào, Ngài thổi hơi vào, thánh khí của Ngài vào trong cái cục đất mang hình ảnh của Thiên Chúa. Đất Adam mà mang hình ta, có thần khí thánh của ta, đó là con người. Có cái vấn đề, con người để cho Chúa phán cái lời đó vào trong mình, anh chị em để cho Chúa và đón nhận lời của Chúa vào mình, và ý thức mình là đất, mình là Adam, Adam có nghĩa là đất, và tiếp tục tháp nhập vào trong cái nguồn sống thần khí thánh của Chúa đó, thì chúng ta tiếp tục tồn tại. Nhưng mà khi Adam ý thức được rằng mình có toàn quyền trên mạng sống của mình muốn chọn lựa như thế nào mình chọn, thì Adam chọn cái gì? Tôi chọn làm chủ sự sống tạm bợ của tôi, không cần nguồn sống nữa. Tôi chọn vận mệnh của tôi muốn làm tôi làm, cắt đứt ra khỏi nguồn sống, thì đất đó trở về đất, thần khí đó trở về với nguồn của thần khí là Thiên Chúa. Do đó giữa đất với trời, giữa sự chết và sự sống, có một cái vực thẳm không thể nối kết được, cho đến khi thần khí thánh của Thiên Chúa qua lời Ngài phán, lời phán ra hiển nhiên có khí theo. Lời tôi nói với anh chị em, có cái không khí đó, tôi không tới được tai anh chị em, không đụng vào trong màng nhĩ anh chị em, nó rung động và biến thành anh chị em có thể nhận thức được, anh chị em chuyển ra thành cái tiếng Việt Nam đó. Phải có không khí đụng với nhau rồi đến cái lỗ tai, đến màng nhĩ, rồi trong cái đầu anh chị em nghe được, ồ đây là tiếng Việt Nam chứ không phải tiếng Mỹ. Lời luôn luôn đi trong không khí mà, cái âm thanh mang lời theo, nhưng mà âm thanh đó nằm trong không khí. Do đó khi mà Chúa phán cái lời ra thì thần khí cũng đi theo. Mà bây giờ giữa người với trời, hay là giữa đất với trời, Bởi vì con người á, là giữa đất với trời, trời, người, rồi đất. Mà bây giờ con người lại không nối kết với thần khí nữa thì trở về đất thôi. Thì làm sao cái đất này là sự chết á, có lại sự sống? Chỉ có lời phán ra thôi. Và lời phải xuống thế làm người nhập thể. Anh chị em có hai điều để chọn lựa. Một là chọn lựa cưu mang những gì thuộc về thế gian, anh chị em tiếp tục chết và sẽ chết mãi, không trỗi dậy được. Anh chị em có thể cưu mang lời của Thiên Chúa, thần khí của Thiên Chúa, anh chị em sống. Lời Chúa phán ra, con là Adam đó, nhưng mà con là hình ảnh của ta. Cả hai, vừa là đất mà vừa là hình ảnh của ta. Mà bây giờ hơn nữa con được thông chia bản tính của Thiên Chúa, được trở nên một với Chúa, với Đức Chúa Trời. Anh chị em thử nhìn lại đi, khi mà mình vận dụng sức lực tâm trí của mình để mình làm một cái gì, mình thực hiện một kế hoạch đó, anh chị em sẽ kiệt lực. Còn khi mà anh chị em thâm nhập vào Chúa, anh chị em có những người chưa có cái kinh nghiệm này đâu, có những người chưa có kinh nghiệm, từ từ sẽ thấy thôi. Thâm nhập vào thánh ý của Chúa, thánh khí của Thiên Chúa, rồi chúng ta làm việc theo cái đường lối của Chúa, chúng ta làm hoài làm mãi mà không có thấy mệt. Có những người cứ đặt vấn đề, nói cha một ngày cha ngủ bao nhiêu tiếng đồng hồ? 12 giờ, 1 giờ, 2 giờ tôi ngủ, đến 4 giờ rưỡi tôi dậy, tôi đọc kinh. Mà thấy mình vẫn khỏe, có phải là mình trẻ không? Mà đâu có phải là một việc hai việc đâu. Tại sao vậy? Và chúng tôi muốn anh chị em đón nhận được thánh khí này, thần lực của Thiên Chúa đó. Nếu mà anh chị em vẫn còn suy nghĩ như người đời, người trần tục, anh chị em không thể nào hiểu được thánh Phaolô. Đây gọi là thần khí học, là cái sự sống của Thiên Chúa. Đâu có thần khí thì đó có sự sống, đâu có thần khí thánh của Chúa thì đó có sự hiện hữu. Anh chị em cưu mang vào trong lòng của mình thần khí thánh của Thiên Chúa. Có những người lần đầu tiên đến đây nghe chúng tôi nói như thế này, không hiểu gì hết, không biết cha nói cái gì đây, cha nói trên trời, không biết trên trời hay dưới đất đây. Nếu anh chị em muốn hiểu, anh chị em trở về với lòng của mình, anh chị em trở về với những gì mình đang có đó, ý thức coi mình đang nuôi nấng cưu mang cái tư tưởng gì. À, tôi đang mang bệnh nan y, có thể là tôi đau, nhức đầu không ngủ được, nhức đầu kinh niên, rồi cứ nghĩ đến cái tiếng nói của bác sĩ, bệnh này bệnh kia bệnh nọ, nhiều bác sĩ nói rằng là không biết nó là cái gì, rồi càng nói không biết thì càng hoang mang, còn càng lo lắng, cứ nghe bác sĩ này rồi bác sĩ nọ nói, rồi cho thuốc này cho thuốc kia, cứ nghĩ đến thuốc đến thầy, tiếp tục hoang mang, tiếp tục nhức cái đầu, tiếp tục được. Bởi vì những cái hình ảnh đó, những cái tư tưởng đó, trong khi đó anh chị em đơn sơ lắm, đến dẹp hết, thở ra hết. Vậy thức dầu muốn hay không, con vẫn là Adama, tức là đất. Mọi sự cũng trở về với đất, khí thì về trời, đất thì đi xuống dưới. Như vậy thôi. Con có nỗ lực, con có cố gắng cách mấy thì con cũng qua đi. Cái bài giảng này, bài học này cũng đang qua đi. Cái thời gian anh chị em ở đây nghe lời Chúa, anh chị em cầu nguyện với chúng tôi cũng đang qua đi. Có lúc khởi đầu, có lúc phải chấm dứt. Mọi sự đều phải thay đổi. Chỉ có một chuyện không thay đổi thôi, Chúa. Anh chị em, tại làm sao chúng ta mỗi người không cưu mang, không ấp ủ trong lòng mình chính Chúa? Mà Chúa là gì? Chúa là sự sống. Chúa là gì? Chúa là tình thương. Ai cũng muốn được hạnh phúc, ai cũng muốn được yêu thương. Và mình đi tìm tình thương ở nơi người khác sẽ thất vọng. Mình tìm được một thời gian rồi cái người mình thương, người thương mình cũng phải ra đi và qua đi thôi. Nhưng mà bây giờ mình trở về với nội tâm, mình trở về với nguồn sống, trở về với Thiên Chúa, để Chúa phủ đầy, để Chúa ấp ủ, để Chúa chiếm ngự. Chúa là chủ, mình không mất được. Tất cả mọi sự qua đi, chỉ trừ tình thương của Thiên Chúa. Vì vậy trong đoạn thánh kinh này, anh chị em nghe đến đây đó, chúng tôi bắt đầu cùng với ông Thánh Phaolô đưa anh chị em vào trong thần khí học nữa. Những khía cạnh này, chỉ cần một tư tưởng thôi, một lời, một tên thôi. Tên đó là gì? Nói trước, ông Thánh Phaolô nói trước, Adam là phản ảnh của đấng sẽ đến. Và nói về ân sủng, chúng ta phạm biết bao nhiêu tội lỗi, những thiếu sót, những lỡ lầm đó, biết bao nhiêu. Và bởi vì tội lỗi có nghĩa là sao? Khi mà chúng ta phạm tội, chúng ta đặt nặng cái tôi của mình, tôi nặng tội mà, rồi chúng ta đặt nặng ý riêng của mình, chúng ta không cần Thiên Chúa, tôi là chủ đời tôi đó, tôi không cần Đức Chúa Trời, tôi làm chủ đời tôi do tôi, do hai bàn tay của tôi dựng nên, tôi tạo thành. Ngày mai hay tối nay về nhà có chắc còn sống không? Biết bao nhiêu tội lỗi mình biết mà, mình thấy, mình ý thức, nhưng chỉ có mình dối thôi, mình dối lòng mình không nhận. Khi mà thấy như vậy đó, biết rằng giữa tôi với trời không thể nào nối kết được. Nhưng mà tự nhiên bỗng dưng, mà chúng ta đọc theo ông Thánh Phaolô đây, khi mà nói là giải án tuyên công, chúng ta đã nói cái chữ giải án tuyên công rồi, là cái từ ngữ của pháp lý. Giải án, tuyên bố là công chính, giải đi cái án tử, tuyên bố công chính. Nhưng mà chưa đủ, chỉ là pháp lý thôi. Cái phần thứ hai ông Thánh Phaolô đưa đến là ân sủng, ân huệ của Chúa đổ xuống để giáo hòa, không phải là pháp lý nữa, mà đây là tình cha. Giảng hòa giữa người với trời, giữa tôi với Chúa. Cách nhưng không, ân huệ là cái đẹp nhất, thái nhất, hoàn toàn cho không. Mà không phải vì anh chị em có công đức hay là anh chị em có làm gì được cho Chúa. Chúa phán một lời thôi, nhờ một danh thánh, đó là Đức Giêsu Kitô. Đọc lại đoạn này 15. Nhưng không phải sa ngã sao? Ân huệ cũng vậy. Vì nếu bởi sự sa ngã của một người, nhiều người đã phải chết. Nghĩa là Adam đó, nhận mình là trời, cho mình là trời, thì còn dẫy tràn hơn biết bao trên nhiều người. Ơn của Thiên Chúa, tức là ân sủng, chúng ta đã nói rồi. Ơn là cái quà sủng, là tình thương. Cái quà, món quà tình thương của Thiên Chúa, lọc trong ơn của một người, Đức Giêsu Kitô, là con Thiên Chúa. Anh chị em cuối cùng muốn được sống, cứ mang một danh thôi, một danh thánh thôi. Mà danh thánh trong lòng mình thì tất cả những cái khó khăn, những vấn đề trong cuộc sống của mình giải hóa hết. Tôi có thể tôi gọi tên một cái chị nào, một anh nào đó, rồi tôi có thể tôi ảnh hưởng được trên anh chị. Và anh chị cũng có thể gọi tên tôi, nói cái ông cha đó, tên đó đó, bắt đầu chửi cha mắng mẹ vậy đó, ảnh hưởng tôi, làm cho tôi bực, tôi tức, tôi sùng lên, có thể như vậy đó. Rồi á, về nhà cái bắt đầu mình suy nghĩ tại sao người ta làm như vậy cho mình. Rồi mình tiếp tục mình bực một tuần lễ. Mình vẫn suy nghĩ như con người. Nhưng mà bây giờ Chúa lại cho mình cái khả năng để mình nói bây giờ những cái tư tưởng đó, những hình ảnh đó không cần thiết, nó không ích lợi cho tôi. Tôi đặt vào trong lòng tôi một tư tưởng, một hình ảnh, một danh thánh, Giêsu Kitô, nguồn sống. Và bây giờ anh chị em đến đây đó, anh chị em nghĩ rằng là ồ, bởi vì cha đặt tay, cha cầu nguyện, do đó anh chị em được ơn Chúa lành. Có nhiều người cứ thắc mắc hoài, tại sao lên mà tôi không ngã? Tại sao tôi không ngã, mấy người kia ngã? Có phải chăng người ta ngã vì người ta được ơn Chúa? Hay là có phải chăng người ta ngã là bởi vì người ta làm bộ, người ta đóng tuồng, giả bộ diễn xuất, đóng kịch? Hay là người ta bị giật kinh phong? Hay là bởi vì tôi không được, do tôi không có mở lòng, hay là tôi không được Chúa thương, tôi không được ơn Chúa? Cuối cùng anh chị em đến đây cứ thắc mắc và thắc mắc và thắc mắc hoài, bởi vì mình cứ mang trong lòng mình những cái tư tưởng của con người. Thay vì đến đây nói lạy Chúa, bây giờ tất cả thuộc về Chúa, và con chỉ để và đặt trong trung tâm cuộc đời con, trọng tâm của con là danh thánh Chúa, và để cho Chúa làm. Anh chị em sẽ thấy, cứ thở ra thôi, thở ra tất cả những căng thẳng, những chán nản, tất cả những buồn sầu, những cảm xúc, thở ra rồi hít vào danh thánh Chúa. Kính mời mọi người đứng lên, chúng ta cùng nhau. thờ phượng. Thở không cần phải tập hay luyện. Thở là một việc làm hết sức tự nhiên, nhưng mà chúng ta lại không ý thức, hiếm khi chịu khó ý thức. Chúng ta quan tâm để ý, chúng ta trở về với hơi thở của mình. Trở về với hơi thở là trở về với hiện tại. Trở về với hơi thở là trở về với sự sống. Trở về với hơi thở là trở về với ý thức rằng hơi thở này không thuộc về tôi. Tôi lấy vào, tôi hít vào rồi tôi phải trả ra, thở ra. Mà không có hơi thở thì tôi không thể sống. Sự hiện hữu và sự sống của tôi lệ thuộc vào một sự trống không mà tôi không làm chủ được. Đó là hơi thở. Hơi thở đó thuộc về Thiên Chúa. Sự sống đó là Thiên Chúa. Ý thức chúng ta đang ở trong nhà của Thiên Chúa, đang đứng trong nhà của Thiên Chúa. Cả tiếng đồng hồ dâng lời kinh nguyện cầu, dâng thánh lễ hy tế Chúa Giêsu cho Đức Chúa Cha, mà con có ý thức được con đang ở trong nhà của Thiên Chúa hay không? Con cảm nhận được Chúa đang ở đây hay không? Nếu chưa cảm nhận, anh chị em trở về với hơi thở và ở trong hơi thở của mình. Quyện theo hơi thở, chúng ta thả ra, chúng ta buông ra những nỗi lo, những nỗi sợ. Nhất là cái tôi của mình, cho rằng, tự cho rằng mình hơn người, tự cho rằng mình biết, mình kinh nghiệm tất cả những cái gì củng cố cái tôi của mình, cho mình là chủ. Thở ra hết như trút hơi thở cuối cùng. Chúng ta tập chết ngay bây giờ, chết trong từng hơi thở. Anh chị em chết, anh chị em được tự do ở trong Chúa. Thở ra. Xin anh chị em thở ra lần thứ nhất, khoan thai, êm ái. Tống khứ, đào thải tất cả. Lần thứ hai, thở ra. Buông tha và buông thả tất cả. Lần thứ ba, thở ra nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái. Chúa là tất cả, ta là bụi đất. hít vào. Tay trên trán nhân danh cha, giữ hơi lại. Buông ra. Và con hít vào. Và thánh thần giữ hơi lại. Thở ra. Amen. Lạy Thiên Chúa là cha từ nhân, là cha giàu lòng thương xót. Vì cha yêu thương chúng con, cha đã tác tạo nên chúng con từ đất, và cha còn ban cho chúng con hình ảnh của cha. Chúng con là Adam, là đất, và cũng là hình ảnh của cha. Cha lại còn giải án, tuyên công, giảng hòa chúng con với cha khi chúng con phạm tội. Cha đổi tên chúng con từ tên đất chết là Adam, và cha cho chúng con tên mới là Kitô, những người được sức dầu thánh khí của Thiên Chúa. Bây giờ chúng con không còn là Adam nữa, mà là Kitô. Từng anh chị em chúng con đều là Kitô, và là chúng con là anh chị em của nhau, Kitô hữu, những người được Chúa sức dầu, những người bạn hữu của Chúa Kitô. Chúng con cảm ơn cha vì danh thánh này, nhờ danh thánh của Chúa Kitô mà chúng con được sống trường sinh bất tử. Tạ ơn cha ban cho chúng con danh thánh của Chúa Giêsu Kitô. Giờ đây đến với cha, chúng con xin chôn vùi và chôn chết đi hết tất cả những khó khăn, những vấn đề của bản thân gia đình, những lo âu lo lắng, lo toan cho quê hương đất nước, công việc của nhân loại, của thiên hạ, tất cả những vấn đề của nhân loại này. Chúng con chôn và chôn chết đi trong lòng đất của Adam, để chúng con sống trong tình thương xót của Chúa Giêsu là Chúa Kitô. Là Chúa Giêsu, Chúa đang hiện diện nơi đây. Chúng con nài xin Chúa giúp mỗi người chúng con mở rộng lòng ra, đón nhận thần khí thánh của Ngài. Xin Chúa đổ dầu thánh khí của Chúa trên chúng con và giúp chúng con nhận lấy. Xin thiêu đốt dầu thánh trong chúng con để bừng cháy lửa yêu mến Chúa, và làm cho mỗi người chúng con rực rỡ ánh vinh quang của Thiên Chúa, sự hiện diện của Ngài, và làm sáng danh Thiên Chúa Cha, làm cho nước Cha trị đến và thánh ý Cha được thực hiện ngay bây giờ trong chúng con như trong chính Chúa. Xin anh chị em đón nhận tình Chúa thương xót và danh thánh của Chúa thương xót vào mình. Anh chị em đừng hướng về mình, đừng nghĩ về mình, đừng hướng vào lòng, đừng cầu xin gì nữa cho mình, đừng nghĩ đến cơn đau, cơn sầu, cơn khổ. Không, dâng hiến hết, phó thác hết, dìm tất cả vào trong biển thẳm lòng Chúa thương xót, và tâm trí hồn xác chúng ta ca ngợi, chúc tụng tình Chúa thương xót. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu.
Thánh thư Tin Mừng đoạn 5 câu 14 đến câu 17 chúng ta đọc. Ấy thế mà sự chết đã ngự trị từ Adam cho đến Môsê, cho những kẻ không phạm tội, bằng cách vi phạm giống như Adam, phản ảnh của đấng sẽ đến. Nhưng không phải sa ngã sao? Ân huệ cũng vậy. Vì nếu bởi sự sa ngã của một người nhiều người đã chết, thì còn dẫy tràn hơn biết bao trên nhiều người ơn Thiên Chúa lọc trong ơn của một người, Đức Giêsu Kitô. Và ân lộc không như họa gây nên bởi một người đã phạm tội, vì án tuyên ra do bởi một tội đã thành án phạt. Còn ân huệ đến sau, bao nhiêu sa ngã lại là giải án tuyên công. Vì nếu bởi sự sa ngã của một người sự chết đã ngự trị vì cớ một người ấy, thì còn hơn biết bao những kẻ được lĩnh ơn và lộc dư dật của đức công chính sẽ ngự trị trong sự sống vì cớ một người là Đức Giêsu Kitô. Anh chị em sẽ phải đối diện với nhiều người thách thức về thực tại, về tội. Sẽ có nhiều người thách thức anh chị em về vấn đề tội. Và xã hội ngày hôm nay, người ta muốn loại trừ tội ra khỏi lương tri. Và chúng ta đã thấy đang xảy ra ở tại Cali này, bốn vị thẩm phán đi ngược lại trí ý của dân tiểu bang Cali. Khi mà chúng ta đã bầu và đã đồng ý trên 60%, 61% dân Cali đồng ý với nhau thông qua và biến cái dự luật 22 thành một cái luật, tất cả kể như là đồng ý rồi, tất cả dân chúng ở đây đồng ý đời sống hôn nhân gia đình chỉ có gồm một người đàn ông và người đàn bà mà thôi, không phải là người đàn ông với người đàn ông hay là người đàn bà với đàn bà. Thế mà bốn người thẩm phán của tiểu bang Cali trong tòa tối cao của Cali đó, họ lại cho phép đồng phải luyến ái, cưới nhau, hôn nhân. Để làm được việc đó thì kính thưa anh chị em, người ta làm gì? Người ta muốn hợp thức hóa tội lỗi, muốn phổ biến tội lỗi, bành trướng tội lỗi, thì người ta phải trước tiên loại trừ đi cái thực tại về tội. Mà muốn loại trừ đi thực tại về tội thì phải loại trừ đi Thiên Chúa, phải loại trừ đi Thiên Chúa. Anh chị em sẽ thấy có lẽ là bây giờ nó lan tràn về Việt Nam đó. Đến một lúc nào đó người ta trực tiếp chống nghịch lại Thiên Chúa. Ở bên Ấn Độ, những việc người ta khủng bố người Công giáo như là đâm một vị linh mục 17 nhát rồi giết chết phơi thay ngoài đường đó, rồi vào xong vào trong các tu viện, ngay cả tu viện của mẹ Teresa, rồi đốt tu viện. Các sơ bị hãm hiếp vì lý do gì? Vì giáo hội Công giáo tuyên bố và dạy dỗ cho dân chúng rằng Thiên Chúa dựng nên con người bình đẳng với nhau, và tất cả mọi người được dựng nên trong hình ảnh của Thiên Chúa. Nhưng mà cả ngàn năm rồi, có thể là chục ngàn năm rồi, 10.000 năm, người Ấn Độ có giai cấp, sinh ra là cái số đó, cái người đó, thờ phận đó đó là phận nô lệ thôi, chỉ làm đầy tớ thôi. Còn cái phận đó đó là phận quân sư, phận kia đó là võ sư, phận kia là vua, là quân vương, chia ra giai cấp. Và bây giờ Tin Mừng của Chúa tới nói rằng ai cũng được sinh ra bình đẳng, người nghèo, người giàu, trên dưới là người, tức là con cái của Chúa. Người ta giết vì lý do đó, khủng bố mình vì lý do đó, loại trừ đi lời của Chúa, nhất là cái thực tại về tội. Có người sẽ thách thức anh chị em, tại sao mà người Công giáo lại bị cũng như là ghiền tội, đâu cũng thấy tội, có phải không? Đụng đâu cũng thấy tội cả, cho nên mình thấy cũng hơi sợ, hỡn chút là tội, hỡn chút là tội. Có phải chăng giáo hội nhấn mạnh về tội hay là giáo hội nhấn mạnh về tình? Có phải chăng Chúa đến để mà nói về tội mà thôi, hay là nói về ân sủng của Thiên Chúa, tình thương ban cho? Nhưng không, món quà cao quý, món quà khả ái, làm cho mình trở nên những con người khả ái, ban cho một cách nhưng không đó. Có phải giáo hội chỉ nhấn mạnh về tội hay là nhấn mạnh về tình? Đây, trong Thánh Kinh ngày hôm nay, cái đoạn này đây, đoạn 10, đoạn 5 câu 12, anh chị em đọc từ câu 12 suốt đến đoạn 6 đó. À, câu 12 cho đến câu 21 thì chúng ta sẽ thấy đây là đoạn Thánh Kinh anh chị em có thể dùng để dẫn chứng về tội nguyên tổ, tội tổ tông á. Muốn biết tội tổ tông ở đâu trong Thánh Kinh thì đọc Tin Mừng của ông Thánh Phaolô Tông Đồ đoạn 5 câu 12 đến câu 21. Đây là nó có sắc, nó có chứng. Nó không biết con học giáo lý nó về tội nguyên tổ, tội nguyên tổ đâu trong Thánh Kinh. Sẽ gặp những anh em tin lành đó, những người tin lành hỏi. Đây nè, đây nè, nằm đây. Chúng ta biết nói về tội nguyên tổ có phải chăng là nói về cái, nói về một cái chuyện hết sức là bi quan, bi cực, hay là ông Thánh Phaolô, Thiên Chúa qua ông Thánh Phaolô muốn cho chúng ta thấy một cái thực tại lớn lao hơn. Hôm thứ hai chúng tôi có nói về anh chị em, nói với anh chị em về tầm quan trọng của lời. Và lời có thể tóm lại, gọn lại, gói ghém gọn lại trong cái tên. Mình nói là cái răng, cái tóc là cái gốc của con người, nhưng mà cái tên đó nói lên chân tánh của con người. Cái tên đó mình không biết nhau, do đó tôi có thể là anh em, anh chị em có thể là có những người không biết tên tôi, do đó gọi đến là chú, là cậu, là anh gì đó, không biết tên tôi. Do đó anh chị em không thể ảnh hưởng trực tiếp vào trong lòng tôi được, cho đến khi biết tên của tôi thì có thể ảnh hưởng trực tiếp và ảnh hưởng mãnh liệt, bởi vì có thể dùng cái tên đó để mà chửi bới được hay là tâng bốc được, và nó ảnh hưởng cảm xúc của mình. Và tôi không biết tên từng người anh chị em biết tên tôi mà tôi không biết anh chị em, do đó tôi không thể nào ảnh hưởng trực tiếp được. Cái tên quan trọng vô cùng. Cái răng, cái tóc là cái gốc, nhưng mà cái tên đó lại là cái danh tánh, đó lại là cái chân tướng, cái chân tánh của con người. Ở đây chúng ta trở lại cái tên đầu tiên Thiên Chúa ban cho con người, đó là Adam, là đất. Quả này là quả Adam, cái trái đất đó, quả địa cầu là quả Adam. Chúng ta lặp đi lặp lại điều này, nhưng mà chưa đủ. Đất này được Chúa dựng nên trong hình ảnh của Ngài, mới trở nên con người với thần khí của Thiên Chúa. Adam hình ảnh và thần khí, Adam hình ảnh thần khí, đất ảnh Chúa và thần khí thánh của Chúa, đó là con người. Mà con người bởi không nghe và tôn mình lên để mà không cần Chúa, không nghe lời Chúa thì con người tách ra, tách ra khỏi Chúa thì tức là tách ra khỏi thần khí sự sống, thì con người phải trở về với Adam, tức là trở về với đất. Có phải không, có những người nào biết tiếng Do Thái đó hỏi phải Adam có phải là đất không? Nhưng mà Chúa nói không, bây giờ trời mới đất mới, Chúa tái tạo, Chúa tái tạo vũ trụ này, Chúa tái tạo nhân loại, trời mới đất mới thì bây giờ Chúa đặt tên khác rồi. Chúa cũng lấy Adam đó, Chúa lấy cái đất đó, nhưng đất là không có thần khí, không có nước thì nó phải chết thôi. Nó khư khư như vậy, nó không có sự sống, không sinh, phát sinh được sự sống. Thì bây giờ Chúa đến và Chúa đổ xuống thần khí, và thần khí đó là Kitô. Cái chữ Kitô đó, Kitô là gì? Là người được sức dầu. Anh chị em là Kitô hữu, là những người được sức dầu. Và vì vậy chúng ta được sự sống đời đời, sự là sống lại, rồi đến sống lại trường sinh bất tử đó, mà sống lại hạnh phúc đời đời đó, là do chúng ta mặc lấy dầu thánh của Chúa Giêsu Kitô. Ở đây để mà giải hóa, để mà khử đi, để mà thánh tẩy cái tội nguyên tổ, thì mình phải được đổ xuống dầu thần khí của Chúa Giêsu Kitô phục sinh. Và khi anh chị em thấy được rửa tội đó thì rửa trong nước và Chúa Thánh Thần, phải không? Và cộng thêm sức cái dầu đầu tiên là cái dầu để trừ quỷ trừ tà. Và kế đến cái dầu đó là cái dầu ban sức mạnh, gọi là cái dấu ấn, gọi là ấn tín, là con, là con Thiên Chúa đó. Cái dầu đó là dầu Kitô đó, Kitô hữu đó. Anh chị em để ý khi mà rửa tội cho con nít hay là người lớn cũng vậy. Thì mình được mặc lấy dầu thánh, và bây giờ mình không phải là Adam nữa mà mình là Kitô. Do đó mỗi một người anh chị em chúng ta là một Kitô, có thể là Kitô tèo hay là Kitô tí hay là Kitô gì đó, Kitô hồng hay là Kitô toản hay là Kitô quỳnh hay là Kitô trúc, Kitô mai gì đó, Kitô. Còn Thiên Chúa của chúng ta là Giêsu Kitô. Mình mỗi người làm Kitô khác, Kitô mới. Khi đọc đến đoạn này thì anh chị em sẽ thấy không phải nhấn mạnh về tội nhưng mà nhấn mạnh về Chúa Giêsu Kitô. Bởi vì tội thì quá nhiều đi, mà tội đó không có mạnh bằng ân sủng của Thiên Chúa. Tại sao ông Thánh Phaolô giải thích trong đoạn 5 câu 15 đến câu 17 đó? Tội thì chúng ta thấy đâu cũng có cả, và trong lòng của mình cũng dễ tràn đó chứ, bởi vì mình đi xưng tội thường xuyên mà. Nếu mà ít nhất 5 không lần thì chúng ta có thể nhiều hơn tháng lần, hay là tháng 4 lần, hơn tuần 2 lần, có thể như thế. Chúng ta thấy đâu cũng có tội, nhưng mà tội không phải chỉ có một người, mà biết bao nhiêu người, muôn người, vạn người, triệu tỷ người, và tội lỗi càng ngày càng dễ tràn. Nhưng mà chỉ có một ân sủng thôi là Chúa Giêsu Kitô thì xóa hết, xóa tan hết. Thì rõ rệt đó, ân sủng của Thiên Chúa mãnh liệt, mạnh bạo hơn tất cả mọi tội lỗi. Chỉ cần một ơn thôi, một người thôi, xóa tan hết tội lỗi. Và đây mới là tin mừng, gọi là thánh thư tin mừng, là cái chỗ này thôi. Chúng ta đọc đến đây thì chúng ta thấy gì? Tôi đây là tôi nói về cái trí thức để anh chị em hiểu về lời của Chúa, hiểu về cái đức tin, cái niềm tin của người Công giáo như thế nào. Đây gọi là thánh thư của người Công giáo. Thánh thư của người Công giáo tin thánh thư tin mừng gửi cho giáo đoàn Roma, tức là những người Công giáo La Mã đó, công giáo Roma đó. Chúng ta hiểu được về cái tội nguyên tổ như thế nào, hiểu được tình của Chúa, cái ân tình của Chúa, ân sủng của Chúa đổ xuống trên chúng ta. Để rồi chúng ta khi mà chúng ta sống thì chúng ta thấy được bảo đảm. Bảo đảm như thế nào? Bảo đảm là trong mình, trong chính mình đó, mình đã có sẵn thần khí thánh, như là Chúa đã đặt cọc rồi. Chúa đặt cọc, giống như tôi lấy ví dụ như thế này. Khi mà nhà dòng á, thời cha bề trên cũ, ngài xây nhà dòng thì ngài thuê một cái người là thầu để mà xây. Cái ông đó là contractor, rồi cái ông chia ra subcontractor để thấy ông làm việc như thế nào. Thì ông thuê một người đến làm điện hay làm gì đó, cái alarm, fire alarm system. Thì ông nói làm đi, rồi cái ông trả, ông đặt cọc trước. Ông đặt cọc trước phân nửa như thế nào đó. Rồi khi mà làm xong á, thì ông trả thêm, không phải là một phần nửa nhưng mà một phần tư, đặt cọc trước. Rồi đến khi mà xài một thời gian tháng, hai tháng gì đó, 30 ngày gì đó, xong á thì mới trả hết. Thì đây á, Chúa cũng vậy. Chúa cũng đặt cọc trước cho anh chị em thần khí thánh của Ngài. Cái dầu Chúa Giêsu Kitô đó đã đặt vào trong lòng anh chị em, để cho anh chị em được an tâm rằng là Chúa ở cùng mình. Nhưng mà cái dầu thánh, cái dầu lúc đầu á, phân nửa lúc đầu á, là Chúa Thánh Thần mà mình được trong cái bí tích, gọi là bí tích thêm sức, anh chị em đã được có rồi đó. Cái món quà Chúa đặt cọc, cái ân sủng đó, mình không biết đem ra để mà sử dụng, mình không biết trọng dụng, mình không biết khai thác. Do đó mình sống cứ sống trong thất bại, hay là sống trong cái tinh thần chủ bại thôi. Mình có rồi, và khi mà anh chị em buông bỏ hết để mà chúng ta thâm nhập vào trong cái dầu thần khí đó vô biên đó, anh chị em thấp nhập vào, anh chị em sống trong cái dầu thần khí đó, thì chuyện gì xảy ra? Cái vấn đề là chỗ này. Vấn đề có nhiều người đến đây hỏi, tại sao thưa cha, tại sao con cầu nguyện, con thấy nhiều người ngã lăn ra, người ta được nghỉ ngơi trong Chúa, người ta thoải mái, người ta được sảng khoái, người ta được chữa lành, người ta có người thì run rẩy lật bật, rồi có người thấy bình an trong tâm hồn, mà trong khi đó con cứ khư trơ trơ ra như vậy. Tại sao vậy? Vấn đề là như thế này. Lửa Chúa không thể bốc cháy được. Lửa của thần khí Chúa đó không thể bốc cháy được, cho đến khi anh chị em đầy dầu của Chúa Giêsu Kitô phục sinh. Anh chị em phải hứng lấy cái lòng của mình, hồn của mình phải mở rộng ra để hứng lấy dầu thánh thần khí của Thiên Chúa. Rồi khi mà lời Chúa giống như cái diêm quẹt á, bật lên một cái, thả xuống thì lửa cháy, thì anh chị em cảm thấy được, nghiệm biết được, nghiệm thấy được sự hiện diện của Chúa. Mình không có dầu, mình cạn rồi. Cái nhiên liệu đó, cái nhiên liệu hay cái năng lượng anh chị em dùng á, là cái tư tưởng của thế gian, hay là cái lòng tham về của cải vật chất, hay là mình có thể là cái nhiên liệu của mình á, là cái tôi của mình. Tôi đến đây, tôi là ông này, tôi là bà nọ, tôi có cái chức này, chức kia, tôi có cái bằng cấp, đủ thứ chuyện hết đó. Nó là nhiên liệu của mình sống nhờ nó. Mà người ta kính trọng mình nhờ những cái bằng cấp ở trên tường, hoặc là nhờ cái số tiền trong chương mục. Đó là cái nhiên liệu mình đã có đó. Cho nên khi mà đến với Chúa đâu có đốt được đâu. đâu có cảm được đâu. Và có những người chúng tôi biết là đến đây cũng hơi canh me, cha giảng dài đọc kinh quá nhiều, thì chờ cho đến khi mà lễ xong bắt đầu vào ha. Vào cái cha giảng xong bài giảng này về Thánh Thư Tin Mừng rồi bắt đầu xong lên đó, mà lên cứ trơ trơ ra không được gì hết. Lời Chúa là cái quặng dầu, thánh thể Chúa là cái quặng dầu, thánh lễ là cái quặng dầu. Mình không có dầu hỏa làm sao mình thắp được, thắp lên được ánh sáng được. Mình không có dầu làm sao, không có xăng làm sao mình chạy xe được. Mà nói cha tại sao xe con không chạy, xe thiếu dầu. Mình thiếu dầu. Đây, mình có rồi, phải đến múc lấy chứ, hứng lấy chứ. Chúa cho, Chúa đặt cọc mà anh chị em được cho nhưng không, mà cho không bao giờ hết. Vấn đề là mình có đến mình múc hay không. Trong đoạn thánh kinh này đó, nói về hai bên ông Adam, ông A-dông đó, chúng ta gọi ông A-dông đó, ông đem ông cắt đứt đi cái quặng dầu của Chúa trong vườn địa đàng. Ông cắt đứt đi, vườn đó là sống trường sinh bất tử mà. Rồi Chúa Giê-xu đến, Chúa Giê-xu cứu độ ở bắt đầu từ đâu? Chúa đổ máu, Chúa đổ mồ hôi máu ở đâu? Trong vườn cây, dầu chảy chảy lái láng. Rồi cái cây thập giá của Chúa cũng là cây dầu, rồi trên thập giá Chúa cũng chảy máu ra, đổ máu tim Chúa ra. Dầu không à? Dầu thần khí, dầu Kitô đó, người được sức dầu ở chỗ đó, trồng lên ngay trong cái đỉnh, trên cái đỉnh đồi, chung quanh là vườn cây dầu mà. Ở cây đó cây trường sinh bất tử, cây sự sống đời đời, mà cái quả đó là quả tim của Chúa thương xót. Mình có đó nhưng mà mình không biết múc lấy, hay là không biết nhận chìm mình vào trong biển thẳm, biển dầu thần khí thánh, biển thẳm lòng Chúa thương xót. Anh chị em muốn được mọi ơn, ơn gì cũng được hết á, khi mà anh chị em ngâm mình, trầm mình trong cái biển thẳm dầu thần khí đó. Thần khí Chúa ngự trên tôi, bởi Ngài sức dầu tấn phong tôi, để sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, và loan báo một năm hồng ân của Thiên Chúa, một năm hồng ân của Thiên Chúa. Tại sao mà mình không được ơn? Bởi vì mình không có biết những gì mình đã có, những gì đã thuộc về mình rồi. Chúng ta đến đây, chúng ta đầu tiên á, nhận chìm mình vào trong biển cả của thần khí thánh, của dầu thánh Chúa. Như thế nào? Không có khó, kính thưa anh chị em buông bỏ hết tất cả mọi sự, đặt trong mình một chữ thôi: Kitô, dầu thánh. Chúng ta ấp ủ như hôm qua chúng tôi có nói đó, như cái con sò, con trai đó ở ngoài biển đó, nó bị gì đó không biết nữa, gió là gió làm cho sống dậy được cái một cái hạt cát, nó rơi vào trong miệng của con trai đó, thì nó bị sốn lên rồi nó khó chịu, cái nó cứ nhai đi nhai lại, cái nó tiết ra nước miếng. Một năm, hai năm, mười năm, trăm năm, nó thành một cái hòn ngọc gọi là trân châu vô giá. Thì mình cũng vậy, mình để cho Chúa Giêsu Kitô, để dầu thánh ấp ủ đây nè. Cái quặng dầu ở trên Alaska, quặng dầu ở bên Trung Đông vậy nè, người ta để cả trăm năm, trăm ngàn năm ta hút lên. Long Beach cũng vậy đó, mình phải ấp ủ Chúa Giêsu Kitô dầu thánh đó, rồi đến khi mà anh chị mở ra, Chúa chỉ phóng lời Ngài xuống một cái, ta đến thế gian này và lòng ta cứ mong mỏi nhóm lên ngọn lửa cho bừng cháy cả mặt địa cầu này, lửa yêu mến Chúa. Và Chúa nói các môn đồ ra rằng là lúa chín đầy đồng các con, thiếu thừa gặt các con đến gặt hái đi. Tức là Chúa đã đổ sẵn dầu rồi cho chúng ta rồi, chỉ cần mình đến á, mình đón nhận thôi, mình hứng lấy, rồi để cho lời Chúa nhóm lên ngọn lửa trong tim của mình. Kính mời anh chị em đứng lên, chúng ta thờ phượng. Có những người vẫn không hiểu, chưa hiểu thì anh chị em vui lòng mở rộng tâm hồn ra, mở rộng tâm trí để cho trí mình đã lắng đọng xuống. Mình không nghe được, mình không hiểu được bởi vì mình không lắng nghe, bởi vì mình chưa có sự thinh lặng trong tâm hồn. Lắng nghe mà không phản ứng, lắng nghe trong thinh lặng hoàn toàn, lắng nghe lời Chúa chứ không phải là lời của con người, lắng nghe tiếng lòng của mình, tức là tiếng Chúa nói trong lương tâm của mình. chúng ta trở về với hiện tại và đặt mình ở đây ngay bây giờ. Cho nên cho em thở ra, nhẹ nhàng, êm ái, buông thả. Lần thứ hai, thở ra tống khứ tất cả ra ngoài. Quyện theo làn hơi, chúng ta chìm xuống trầm mình trong biển thẳm của dầu thánh thần khí Chúa, của tình Chúa thương xót. Thở ra. Lần thứ ba, thở ra thoải mái, êm ái, hít vào, nhân danh Cha giữ hơi lại. Thở ra. Và con thể yên đó. Hít vào. Và thánh thần giữ lại. Buông ra. Amen. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là nguồn mạch thương xót, Chúa là dầu thánh khí của Thiên Chúa Cha, là dầu thánh khí của sự phục sinh. Chúa là nguồn sống của chúng con thờ lạy Chúa. Chúa biết rõ tâm hồn chúng con chưa cảm nhận được Ngài. Chúa thấy rõ, Chúa thấu suốt tâm trí của chúng con. Mặc dầu chúng con mang danh là Công giáo, là Kitô hữu, nhưng mà đời của chúng con chưa có dầu thánh của thần khí Chúa. Không phải vì chúng con không muốn, mà vì chúng con không biết cách. Bây giờ chúng con đến với Chúa rồi, là Chúa Giêsu. Con tạ ơn Chúa chỉ dạy chúng con biết chúng con có những kho tàng vô giá đó là chính Chúa, là dầu thánh Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa dạy chúng con phải chạy đến Ngài để trầm mình vào trong biển thẳm của dầu thánh thần khí. Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dầu thánh Kitô chiếm lấy chúng con hoàn toàn. Xin bao phủ chúng con, và xin Chúa, xin dầu thánh của Chúa làm chủ nội tại của chúng con, trong cơ thể cũng như trong linh hồn. Từng nhịp tim, từng hơi thở, từng giọt máu, xin Chúa làm cho thấm nhuần dầu thánh của Chúa. Và xin Chúa phán một lời, chỉ cần một lời thôi, chỉ một lời thôi. Lòng con, trí con, hồn con bừng cháy lửa mến Chúa, và làm sáng danh Cha, và nước Cha trị đến, và thánh ý Cha được thực hiện ngay bây giờ trong chúng con, như trong Chúa Giêsu. Khi anh chị em lên, xin anh chị em chúc tụng Chúa và tất cả mọi người, không trừ một ai, tất cả mọi người đều chúc tụng lòng Chúa thương xót. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đến vì tội lỗi chúng con. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúc lành cho con thật. Amen. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, ngồi xuống nghỉ ngơi trong Chúa. Lạy Cha hằng hữu, take it for your mom and go home and lay your hand on your mom and pray for her. Take double and triple the portion of the Holy Spirit for the whole family. Và toàn thế giới, vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Chết trên đồi hoang, trong tia nắng vàng hiu hắt nơi thôn làng. Kìa người nằm đó thay cho anh, và người đã chết thay cho tôi, cho tình yêu đó. Dòng máu hồng tươi còn thắm trên đồi kia, thương đau dã rời chất nhất trong tim người. Tròn phù hồng thắm trên môi em, cho tình nồng cháy trong tim anh, cho một đời tìm về bỏ kiếp dòng trời. Ai đang cô đơn hãy tìm về trong tình yêu, ai đang bơ vơ hãy về đây tìm thương mến. Hãy ngước trông người nằm chết trong đau thương, người nằm chết trong thương, ôi một đời hiến thân cho tình yêu. Trời đất ngừng quay, đời núi ôi buồn thay, thương cho kiếp người thoi thóp trong tù đây. Một lần người chết thay cho anh, một lần người chết thay cho tôi, cho một lần tìm về bỏ kiếp đi hôn.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.